Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì hôm nay được trở lại với cuốn sách Nhiệm Màu, là sách khải huyền ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Hôm nay chúng ta đến bài số 188 và là phần 3 của bài học tựa đề Sửa soạn mùa gặt ở đoạn 15 của sách Khải Huyền. Chúng ta đang học hỏi về sự mặc khải mà sứ đồ Giăng gọi là một điềm lớn và lạ ở trên thiên đàng. Điềm lớn và lạ này được ban cho trước khi sự phán xét cuối cùng qua bảy bát thành nộ được đổ ra trên đất và kết thúc sự phán xét. Sự mặc khải này đem chúng ta vào trong ý nghĩa ở đằng sau những dữ kiện phán xét và để cho chúng ta có thể thấy được lý do ở trong lòng của Đức Chúa Trời khi Chúa đoán xét thế gian. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 15 câu 1 tới câu 8. Đây là bài học Sửa soạn gặt mùa, phần số 3. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét của Ngài đã được tỏ ra. Rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong bốn con sinh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn. Trong các phần trước của bài học này, chúng ta đã nói đến ý nghĩa của điềm lớn và lạ mà sứ đồ Giăng đã được ban cho trong sự hiện thấy. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Điềm lớn lạ và mầu nhiệm đó là sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, sự phán xét của Chúa sắp sửa kết thúc. Chỉ còn sự thi hành của tiếng kèn thứ bảy, nghĩa là bảy bát thịnh nộ, thì tất cả sự phán xét của Đức Chúa Trời được trọn và cơn thịnh nộ của Ngài được thực hiện xong. Nhưng cũng là điềm lớn và lạ khi sứ đồ Giăng thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa. Đây là hình ảnh của sự vinh hiển ngời sáng oai nghi của Đức Chúa Trời trộn với cơn thịnh nộ kinh khủng dữ dội của sự thánh khiết Ngài. Nói lên bản chất của Đức Chúa Trời, sự oai dũng của Ngài, sự vinh hiển của Ngài được bày tỏ trong cơn thịnh nộ mà Chúa đang đổ ra trên thế gian. Sự vinh hiển huy hoàng được trộn với lửa của cơn thịnh nộ. Đây là điều chiếu sáng ra từ nơi ngôi của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhắc lại rằng, trong đoạn 4 của sách Khải Huyền, khi bắt đầu chương trình phán xét thế gian để đòi lại chủ quyền cai trị trái đất mà Adam đã đánh mất vào tay của Satan, thì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời cũng được bày tỏ. Trong đoạn 4 câu 5 câu 6, từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và bảy ngọn đèn sáng rực thấp trước ngôi, đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có bốn con sinh vật, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng có mắt. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra khi Chúa là đấng ngồi trên ngôi, bắt đầu đổ cơn thịnh nộ của Ngài ra trên đất và bắt đầu sự phán xét, hủy diệt tất cả mọi sự chống nghịch trên thế gian. Và sự vinh hiển sáng ngời đó được bày tỏ trong hình ảnh rằng trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh. Bây giờ chúng ta đến đoạn thứ 15, tức là đã đi xong bảy ấn thịnh nộ và đã thi hành bảy tiếng kèn thổi vang, đánh dấu những sự phán xét kinh khủng trên đất. Và tiếng kèn chót là tiếng kèn thứ bảy cũng đã được thổi. Và với tiếng kèn thứ bảy thì có bảy bát thịnh nộ sắp sửa được đổ ra. Thì sứ đồ Giăng được ban cho sự hiện thấy, nhìn lại sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trước ngôi. Thì ông nói rằng, tôi thấy như biển bằng pha lê, nhưng bây giờ trộn với lửa. Sứ đồ Giăng đem cho chúng ta đến một lẽ thật, đó là sự thạnh nộ phán xét của Đức Chúa Trời, bày tỏ về mỹ đức của Ngài, về bản chất của Ngài, những khía cạnh mà không thể nào hiểu được, thấy được, am tường được, chiêm ngưỡng được, thờ phượng được, trừ ra là chúng ta hiểu lý do và động cơ của sự phán xét kinh khủng của Chúa đối với tội nhân và đối với tất cả mọi sự chống nghịch trên đất. Và bây giờ đứng trong sự vinh hiển huy hoàng của cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời bày tỏ, Sứ đồ Giăng nói, có những kẻ đã thắng con thú và hình tượng của nó cùng số tên nó đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Ai là những người đứng bên biển pha lê trộn với lửa? Ai là những người đứng trong sự bày tỏ về bản chất của Đức Chúa Trời, cả sự thánh khiết lẫn cơn thạnh nộ huy hoàng của Ngài? Ai là những người đứng trên nền tảng về sự mặc khải bày tỏ về Đức Chúa Trời? Những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó. Trong hình ảnh này chúng ta thấy lý do đầu tiên của sự phán xét thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đứng trước ngôi của Chúa trên biển pha lê trộn với lửa là những thánh đồ đã đi qua những ngày gian khổ, tai nạn, kinh khủng, tuần đạo của 7 năm đại nạn dưới quyền cai trị của Antichrist và dưới sự tung hoành của Satan và binh đội ma quỷ cùng tiên tri giả. Và họ đã đi qua 7 năm đại nạn và bây giờ đã được thắng hơn con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó. Dĩ nhiên chúng ta hiểu rằng con thú ở đây là Antichrist. Ở trong đoạn 13 câu số 5, khi Antichrist hiện ra trong dòng lịch sử của con người thì đến với sức mạnh siêu nhiên, với quyền phép lớn lạ thường và đã được Đức Chúa Trời ban cho một thì giờ là 3 năm rưỡi hay là 42 tháng để tung hoành trên đất làm bất cứ điều gì mình muốn. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kêu ngạo phạm thượng và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Và trong thời gian đã được giao phó cho Antichrist, thì Antichrist đã làm những công việc phạm thượng đối với Đức Chúa Trời, phạm thượng đến danh của Chúa, phạm đến tất cả những gì cao quý, vinh hiển ở trên trời. Và hơn nữa, Antichrist cũng đã được giao phó quyền hành để cai trị toàn vẹn ở trên đất. Câu số 7, nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Và trong 7 năm đại nạn, có vẻ như Antichrist là độc quyền và toàn thắng trên mọi sự, không ai chống cự nổi. Nhưng bây giờ chúng ta hiểu rằng, sau 7 năm đại nạn đó, thì kẻ chiến thắng không phải là Antichrist, nhưng là các thánh đồ. Những người đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó, bây giờ đang đứng trên biển pha lê trộn với lửa đầy vinh hiển. Những thánh đồ của 7 năm đại nạn là những người đã được thắng hơn Antichrist là con thú, nhưng cũng thắng hơn hình tượng nó cùng số của tên nó. Chúng ta đã học về tiên tri giả là người đã hiện ra song song với Antichrist và làm những dấu kỳ phép lạ, là những việc siêu nhiên không thể khước từ chống đối được, như là khiến lửa ở trên trời sa xuống và khiến cho hình tượng có thể nói được tiếng người. Và vì thế toàn thể dân cư trên đất đều bị khuyến dụ lừa dối và tất cả hớn hở để chạy theo tôn thờ Antichrist. Đoạn 13 câu số 12, nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Và tiếp sau đó câu số 15 thì nói rằng tiên tri giả này đã dùng quyền lực của Satan làm việc với Antichrist để bắt phục toàn cả thế gian. Và ai không phục tòng, ai còn chống cự thì chắc chắn sẽ bị giết. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan. Kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người. Số nó là 666. Antichrist có một con số được đặt song song với tên và chức vị của mình, đó là số 666. Chúng ta đã học về ý nghĩa của số 666 này trong Khải Huyền đoạn thứ 13. Ở đây, Sứ đồ Giăng tuyên bố rằng những thánh đồ của 7 năm đại nạn đã thắng con thú và hình tượng nó và cũng thắng hơn số của tên nó nữa. Sự thắng hơn của các thánh đồ này được nối kết trực tiếp với cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ ra trên thế gian, đổ ra trên Antichrist, đổ ra trên tiên tri giả và đổ ra trên toàn thể hệ thống của Satan và ma quỷ. Và điểm nối kết ở đây đó là Đức Chúa Trời phán xét thế gian để báo trả lại sự bắt bớ, giết chóc, cư xử mà họ đã phải chịu dưới tay của Antichrist trong hệ thống thế gian. Nguyên tắc này được sứ đồ Phaolô nhấn mạnh là một trong những lý do và kết quả của sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là Chúa sẽ báo thù cho dân sự Ngài, Ngài sẽ báo trả lại sự khốn khổ mà con dân Chúa đã phải chịu trong hệ thống thế gian và Antichrist. Tê-sa-rô-ni-ca nhì, đoạn 1, câu 5 tới câu 10. Đó đủ chứng cớ về sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Và theo sự công bình của Đức Chúa Trời, thì ác là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi trong khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được ngợi khen trong mọi kẻ tin vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Sự vinh hiển của Chúa trong ngày Chúa tái lâm là được sáng danh trong các thánh đồ và được khen ngợi trong mọi kẻ tin. Và điều đó được bày tỏ ra khi Chúa đến với quyền phép Ngài, với muôn ngàn thiên binh giữa ngọn lửa hừng để báo thù cho những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Nhưng hơn nữa, sự công bình của Chúa có nghĩa là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, sứ đồ Phaolô nói, và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi. Những thánh đồ đã đi qua cơn bắt bớ, tuận đạo kinh khủng của 7 năm đại nạn, bây giờ được nghỉ ngơi. Bây giờ được đứng trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trước ngôi trên biển pha lê đầy lửa, trong khi Đức Chúa Trời qua cơn thành nộ và phán xét, báo trả lại sự khổ nạn của họ trên toàn thế gian. Thi Thiên 94 cũng bày tỏ lẽ đạo này một cách hết sức là rõ ràng. Về lẽ đạo báo trả như là phản ảnh mỹ đức công chính của Đức Chúa Trời, và đây cũng là một lời ngâm đe báo trước cho thế gian chống nghịch. Hỡi Jehovah là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài, xin hãy sáng rực rỡ Chúa ra. Hỡi quan sát thế gian, hãy trỗi dậy, báo trả xứng đáng cho kẻ kiêu ngạo. Hỡi Đức Jehovah, kẻ ác được thắng cho đến chừng nào? Chúng nó buông lời nói cách sất sược, những kẻ đã làm ác đều phô mình. Hỡi Đức Jehovah, chúng nó chà nát dân sự Ngài, làm khổ sở cho cơ nghiệp Ngài. Chúng nó giết người quá bụa, kẻ khách và làm chết những kẻ mồ côi. Chúng nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ không thấy đâu, Đức Chúa Trời của Gia-cốp chẳng để ý vào. Hỡi người u mê trong dân, khá xem xét, hỡi kẻ ngu dại, bao giờ các ngươi mới khôn ngoan? Đấng đã gắn tai, há sẽ chẳng nghe sao? Đấng đã nắng con mắt, há sẽ chẳng thấy ư? Đấng sửa phạt các nước, há sẽ chẳng phạt sao? Ấy là đấng dạy sự tri thức cho loài người. Đức Giê-hô-va biết rằng tư tưởng loài người chỉ là hư không. Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt và dạy luật pháp Ngài cho, để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn, cho đến khi hầm đã đào xong cho những kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va không lìa dân sự Ngài, cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài, vì sự đoán xét sẽ trở về công bình, phàm kẻ nào có lòng ngay thẳng sẽ theo. Đức Giê-hô-va không lìa dân sự Ngài, chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài. Nhưng Ngài sẽ ban cho dân sự Chúa được an nghỉ trong ngày hoạn nạn, cho đến khi hầm đã đào xong cho kẻ ác, cho đến khi sự phán xét thành nộ đã đổ xong trên kẻ ác. Cho nên sẽ có ngày báo trả, cho nên sẽ có giờ mà sự gian ác thế gian sẽ được đong đầy bởi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Sẽ có ngày mà những người chịu khổ vì danh Đức Chúa Trời và lời Ngài và vì chứng cớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ sẽ được yên nghỉ. Và cũng trong ngày đó, những kẻ thới thạnh quyền lực trong thế gian sẽ đối diện với sự báo trả của chính Đức Chúa Trời. Trong Khải Huyền đoạn số 6, chúng ta thấy các thánh đồ dâng lời cầu nguyện để cầu xin Chúa báo trả huyết của họ đã bị Antichrist đổ ra trên đất. Trong đoạn số 7, chúng ta thấy hằng hà sa số những người đã bị tuận đạo dưới tay của Antichrist. Trong đoạn 12, chúng ta thấy cả cơ binh và quyền lực của Satan và Antichrist rượt đuổi dân của Chúa là dân Do Thái để tuyệt diệt. Nhưng thế gian sẽ khám phá một lẽ thật chắc chắn, không di dịch. Đó là Đức Chúa Trời báo trả cho dân của Ngài. Thi Thiên dùng thành ngữ của người Do Thái nói rằng hễ ai đụng tới dân sự của Chúa là đụng đến chính con ngươi của mắt Ngài. Và chúng ta hiểu biết điều đó, đụng tới mắt, đụng tới con ngươi là đụng tới một phản xạ chắc chắn sẽ xảy ra. Phản xạ ra từ bản chất tự bảo vệ. Và Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Ngài sẽ bảo vệ dân sự của Chúa, Ngài sẽ bảo vệ những ai thuộc về Ngài. Và Chúa sẽ báo trả cách công bình. Cho nên hình ảnh của thiên đàng bây giờ là những người thuộc về Chúa, những người được cứu, những con dân của Ngài, đứng bên biển pha lê đầy lửa thành nộ của Đức Chúa Trời và ca ngợi sự báo trả của Chúa đã thực hiện để làm trọn lời hứa của Ngài. Đó là lý do thứ nhất. Bây giờ đến lý do thứ hai, không phải chỉ là sự báo trả của Đức Chúa Trời, nhưng là bản chất của Đức Chúa Trời phải phán xét, phải đổ cơn thành nộ. Chúng ta đã học biết và nhắc nhở lại nhiều lần, đó là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là tuyệt đối, cho nên phản ứng thành nộ của Đức Chúa Trời với sự chống nghịch và với tội lỗi cũng là tuyệt đối. Vì Chúa là Đức Chúa Trời, và vì Chúa là Đức Chúa Trời thánh khiết cách tuyệt đối và thánh khiết đời đời, thì cơn thành nộ của Chúa là phản ứng phán xét của Chúa từ sự thánh khiết của Ngài đối với tội lỗi thì cũng tuyệt đối và cũng đời đời. Và sự mặc khải mà Đức Thánh Linh ban cho sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn 15 giúp cho chúng ta hiểu thêm về khía cạnh này của bản chất của Chúa. Tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số tên nó đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là Tôi tới Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét của Ngài đã được tỏ ra. Phần mặc khải mà sứ đồ Giăng được cho thấy là sự ngợi khen của các thánh đồ ở trước mặt Chúa, và sự ngợi khen này đến từ sự chuẩn bị cho mùa gặt cuối cùng của cơn thành nộ Ngài. Đây là điều mà con dân Chúa được ban cho con mắt thuộc linh để thấy qua những hoạt động của mùa gặt, những đoán xét, những thành nộ, để thấy sự vinh hiển, cao trọng, vĩ đại, đáng ca ngợi, đáng suy tôn của Chúa. Và họ hát ca ngợi Chúa với bài hát để tôn đại mỹ đức của Chúa, ca khen bản chất tuyệt diệu của Ngài là bản chất thánh khiết, phản ứng quyết liệt với tội lỗi và mọi sự chống nghịch. Và ở đây những người được cứu và những người đã thắng hơn Antichrist, tiên tri giả, ma quỷ và Satan thì họ hát hai bài hát. Bài hát của Môi-se và bài hát của chiên con. Và chúng ta muốn ghi chú những chi tiết ở đây. Bài ca của Môi-se là bài ca đầu tiên được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Và bài ca của chiên con là bài hát cuối cùng được ghi lại trong sách Kinh Thánh này. Bài ca của Môi-se ca ngợi Chúa về sự cứu rỗi của Ngài đã đem dân sự ra khỏi nước Ai Cập, giải phóng họ ra khỏi kiếp nô lệ tù đày. Bài ca chiên con là bài ca ngợi của các thánh dân tôn đại chiên con, bây giờ đem họ vào trong nước sáng láng vinh quang của Ngài nơi thiên đàng. Nghĩa là bài ca Môi-se và bài ca chiên con là bắt đầu và tổng kết chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho những người được chọn và được cứu. Đây là hai bài hát tổng kết những lẽ đạo về sự đáp ứng của Đức Chúa Trời, liên hệ của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài. Cho nên hai bài hát này là hai bài hát tổng hợp, tóm tắt sự liên hệ của Chúa đối với những người thuộc về Ngài ở trong Cựu Ước hay là trong Tân Ước, ở dưới luật pháp hay là trong ân điển. Cho nên tinh túy của sự liên hệ với Chúa được bày tỏ ra trong bài hát tổng kết này. Và bài hát đó hoàn toàn nói về Chúa, tất cả là đặt trọng tâm nơi Chúa, xu hướng về Chúa, chú trọng trên Chúa, bởi vì tất cả mọi điều từ khi bắt đầu cho đến khi cuối cùng đều là vì Chúa, bởi Chúa và do Chúa mà ra và do Chúa mà toàn thành. Sứ đồ Giăng nói đây là bài hát ca ngợi qua đàn cầm, họ nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh đàn cầm nói về sự vui mừng, nói về sự ca ngợi vui vẻ. Cho nên bài ca ngợi vui mừng hớn hở này hát về ai và hát bởi ai? Chúng ta hỏi nhưng đã biết câu trả lời, nhưng hỏi lại để nhấn mạnh điểm này, tức là những bài ca ngợi này về ai và hát bởi những người nào? Những người hát là những người đã chết trong đức tin, là những người đã đi qua khổ nạn của 7 năm đại nạn kinh khủng, nhưng giữ đức tin và trung kiên trước mặt Chúa, chờ đợi sự thành toàn của chương trình của Ngài. Nhưng trong bài hát không có một điểm nào nói về họ, không có một chỗ nào nhắc nhở đến kinh nghiệm đức tin của họ. Nhưng tất cả là về Chúa, tất cả là cho Chúa, tất cả chú trọng đến chính Đức Chúa Trời mà thôi. Điểm nhỏ này nhắc nhở cho chúng ta một vài điều. Đó là chúng ta là những người chưa hy sinh đến nỗi chết vì đức tin, mà nhiều khi sự suy nghĩ của chúng ta xoay quanh mình, đánh vòng quỹ đạo trên công khó và sự hy sinh của mình đối với Chúa. Nhưng đây là những người chết vì đức tin. Nhưng bài ca của họ không một lời, không một ý, không một bóng gió, không nhắc nhở, ngay cả gián tiếp về họ cả, nhưng tất cả sự ca ngợi đều thuộc về Chúa mà thôi. Cho nên nếu lần nào chúng ta mở miệng ra để chia sẻ về phước hạnh, thì nhớ hình ảnh của những người này. Vì thường xuyên khi chúng ta nói về phước hạnh của Chúa, thì trọng tâm vẫn cứ ở nơi mình. Nếu những người này không có gì đáng nói về kinh nghiệm của họ, trừ ra là nói về Chúa, thì cũng là một gương nhắc nhở cho chúng ta một cách chắc chắn và rõ ràng. Tôi nói những điều này có lẽ vì tôi càng ngày càng nhạy cảm về những bài hát ca ngợi mà tôi gọi là ngụy trang, những bài nhạc nói về mình, liên hệ của mình, rung cảm của mình, nhưng mà trong ngôn ngữ của sự ca tụng. Có những bài hát rất hay, diễn tả cảm xúc của mình về Chúa, rất linh động và rất thâm thúy. Nhưng chính đó lại trở thành vấn đề, vì chúng ta vẫn nói về mình, cảm xúc về mình, và nói rất thâm thúy và diễn tả rất linh động, nhưng trọng tâm cũng không phải là Chúa. Những bài hát thực sự tôn đại Chúa phải là những bài diễn đạt về Chúa, bày tỏ Chúa, phải nói rằng giảng thần học về Chúa rõ ràng về bản chất của Ngài. Vì bản chất của sự tôn đại ca ngợi Chúa phải là hướng về Chúa. Định nghĩa của sự tôn vinh là nói về Chúa, tôn đại vinh hiển cho Chúa. Còn nếu không thì không phải là bài ca tụng, không phải là ngôn ngữ thật của sự tôn vinh. Trong sự hiện thế của Giăng, ông thấy những người nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Ở đây nói một cách là niềm vui và sự ca ngợi của họ không đến từ nơi họ nhưng bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Đàn cầm là của Đức Chúa Trời, sự ca ngợi của họ đến từ Đức Chúa Trời và về Đức Chúa Trời. Một ý niệm hết sức là đẹp đẽ ở đây, sự ca tụng đến từ Đức Chúa Trời và về Đức Chúa Trời. Cho nên sự ca ngợi của các con dân Chúa tóm tắt hoàn toàn sự mặc khải của Chúa cho dân sự của Ngài, từ bài hát của Môi-se cho đến bài hát của chiên con. Trong Khải Huyền đoạn 15 này, sứ đồ Giăng ghi lại bài hát này một cách tóm tắt. Chúng ta sẽ nhìn vào các điểm chính trước, rồi sau đó sẽ xem xét hai bài hát của Môi-se và của chiên con được tổng hợp tại đây. Và chúng ta cần nhắc nhở lại rằng, nội dung của bài hát được trình bày là dưới ánh sáng của sự phán xét của Đức Chúa Trời trong mùa gặt cuối cùng, cho nên ý nghĩa của bài hát phải được nối kết với mùa gặt đó, mùa gặt thạnh nộ, mùa gặt của sự phán xét. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay, lớn lao trong bình diện không giới hạn của nó, và lạ lùng trong bản chất của nó. Ở đây con dân Chúa bày tỏ sự ngạc nhiên và sự khâm phục trước mặt Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói đến công việc lớn lạ của Chúa, chúng ta thường nghĩ đến thiên nhiên vũ trụ, nhất là khi chúng ta có thời giờ để chiêm ngưỡng cảnh đẹp sông hồ, núi non, biển cả. Và chúng ta có thể nói rằng công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Nhưng có bao giờ chúng ta nói về sự phán xét của Chúa là lớn lao và lạ lùng khi Chúa phán xét và sửa phạt hay không? Chúng ta có thể khoan nói về mùa gặt lớn của thế gian, nhưng chúng ta có thể nói đến mùa gặt của đời sống của chính mình. Có những chuyện chúng ta làm và phải đối diện với hậu quả, nhiều khi rất đau thương và khốn khó của nó, mà nhìn thấy bàn tay thánh khiết của Chúa sửa trị và trong kỷ luật danh Chúa được vinh hiển, thì chúng ta cũng phải có bài hát tôn ngợi trong lòng. Cảm tạ Chúa đã đem sự phán xét, sửa phạt, lớn lao và lạ lùng của Ngài để đem chúng con trở lại trong sự an năng. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc phán xét, sự tuôn đổ thạnh nộ của Chúa thật lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua muôn đời, đường lối của Ngài là công bình và chân thật. Đường lối của Chúa, chúng ta tưởng tượng đây là những người đã bỏ mạng dưới sự bắt bớ của Antichrist và tuyên bố rằng trong tất cả kinh nghiệm của họ đối với Chúa, Chúa là công bình, Chúa là tuyệt đối công minh trong tất cả những công việc của Ngài, trong tất cả những sự cư xử quyết định của Ngài. Và Chúa là chân thật, Chúa là thành tín, Chúa giữ lời hứa của Chúa. Và sự ca ngợi này nói lên đức tin đặt để trên mỹ đức của Chúa, trên sự thành tín của Chúa, dầu là lời cầu nguyện được trả lời sau thời gian chờ đợi, có khi sau cái chết. Nhưng trong thời gian của cõi đời đời, tất cả cho thấy sự hoàn toàn thành tín và chân thật của Chúa. Chúng ta có thể đo lường đức tin của chúng ta đối với Chúa, chiều sâu của sự liên hệ bằng cách đếm bao nhiêu lần chúng ta trách móc Chúa, hạch hỏi Chúa, so sánh với bao nhiêu lần chúng ta tôn đại Chúa rằng, lạy Chúa, hỡi vua muôn đời, đường lối Chúa là công bình và chân thật. Cho nên chúng ta phải học hỏi để hát bài hát của Môi-se và bài hát của chiên con. Và trong kinh nghiệm đối với Chúa trong sự liên hệ, chúng ta cũng phải hỏi rằng mình có biết bài hát của Môi-se và bài hát chiên con hay không? Nghĩa là có biết Chúa như là đáng biết hay không? Trong hoàn cảnh đến nỗi bỏ mạng của các thánh đồ này, những người đang đứng trước biển lưu ly pha lửa của Chúa, họ là những người yêu mến Chúa và ca ngợi Ngài rằng Chúa là đấng công bình và chân thật, ngay trong kinh nghiệm của họ qua 7 năm đại nạn. Và đó là căn bản của đời sống của họ và tiêu biểu trong hình ảnh bây giờ họ được đứng trên biển pha lê đỏ lửa. Và những thánh nhân này bày tỏ một sự ngạc nhiên, có thể nào có một sự phản ứng khác, có một sự suy nghĩ khác hơn là ca ngợi Chúa, tôn đại Chúa, quy vinh hiển cho Chúa, dầu hoàn cảnh của mình và kinh nghiệm của mình ra sao mặc dầu. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen Ngài, vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài vì các sự đoán xét của Ngài đã được tỏ ra. Câu hỏi đồng thời là câu trả lời. Ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Câu hỏi bày tỏ một sự ngạc nhiên, một sự bất khả thi. Ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen Ngài được? Câu trả lời là không có ai, không thể có ai là không kính sợ Chúa và không ngợi danh Ngài. Nhưng thực tế câu hỏi này cắt rất sâu trong tấm lòng của chúng ta, thưa có phải không quý vị? Chúng ta là những người đang hỏi câu hỏi này và chúng ta phải hỏi cho chính mình. Có thể nào một người đã biết Chúa, một người đã kinh nghiệm Chúa, một người đã được Chúa cứu mà không kính sợ Chúa và không ngợi khen danh Ngài? Có thể nào có những người như vậy được không? Ở đây những người đang đứng ca ngợi Chúa là những người ca ngợi Chúa, tôn đại Chúa với cả cuộc đời. Không phải chỉ bằng môi miệng mà thôi, nhưng bằng xương máu, bằng sự sống, sự chết, bằng cả cuộc đời của mình. Rồi khi đứng nhìn lại tất cả những kinh nghiệm đau thương của 7 năm đại nạn với tất cả những khốn khó mình đã chịu, và nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa trên biển pha lê rạng ngời, bây giờ rực lửa, thì hỏi rằng, có cách nào khác hơn để đáp ứng với Chúa hay không? Có đáp ứng nào khác hơn là đáp ứng rất dĩ nhiên, rất bình thường của những người đã biết câu chuyện cứu rỗi từ Môi-se cho đến chiên con? Đó là thái độ vui mừng, tung hô, suy tôn Chúa, ngưỡng mộ Chúa, tận hưởng Chúa của những người đã chứng minh trong kinh nghiệm đời sống mình rằng họ biết Đức Chúa Trời. Còn chúng ta thì sao? Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen Ngài? Vì một mình Ngài là Thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài vì các sự đoán xét của Ngài đã được tỏ ra.
Giêsu phục lắm nay mai chẳng còn nghi, ngày nay Chúa đến thì sao? Đại quyền ngự lắm đêm nhân ai thông trì, nếu chính hôm nay thế nào? Đến trước tân lượn xưa khen tròn đầy, ấy kẻ đưa Chúa trong trắng thanh cao, ở rải rác trên khắp nhân gian này, hoặc bữa nay ta thế nào? Phước hay phước kỳ, giờ lòng tôi hướng cương bề, vinh bấy diệu thay, giờ tôn Christ vua thiên đình. Phước hay phước thay, trang hoàng nghìn Chúa tài lời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nếu hôm nay được như vậy, kẻ chết trong Christ sẽ sống lại ngay, cất lên phong trùng gặp Chúa.